Thưa Hội Thánh, lần nữa đây là một cái vinh dự cho tôi đến Hội Thánh Chúa và chia sẻ lời Chúa và thờ phượng với quý vị. Tuần lễ này là tuần lễ đặc biệt cho nước Mỹ, là 4th of July weekend. Và quý vị cũng biết là tuần này là tuần giáo hạt chúng ta có hoạt động Cali. Và hình như tất cả những hội thánh trong giáo hạt chúng ta sáng nay không có một sự quan nhiệm. Đại tế Chúa đến Cali đang dự hội đồng. Và như quý vị biết, đáng lẽ là một sư quản nhiệm và một sư phụ tá cũng đi, nhưng mà sáng nay thì đại tế Chúa, tôi biết là bà rất là yếu bệnh và ông không đi dự hội đồng được. Và tôi vừa nghe là một sư thầy Hòa đi Việt Nam. Mặc dù hai đại tế Chúa không đi giáo hạt, nhưng mà tôi vẫn có cơ hội đang đến để chia sẻ lời Chúa với quý vị. Thì tôi mong rằng Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho đại tế Chúa, một sư quản nhiệm và thầy Hòa, và cầu nguyện cho tôi sáng hôm nay. Vì theo lời mời của một sư quản nhiệm, Hội Thánh nhóm chung với các bạn trẻ trong một bộ Anh ngữ, và tôi xin phép chia sẻ lời Chúa bằng hai ngôn ngữ. Thì quý vị biết giảng hai ngôn ngữ thì rất là khó, kể như giảng hai bài giảng, và tôi sẽ ráng cố gắng giữ trong thời giờ chúng ta có. Mà nếu mà nó dài hơn chút xíu, xin Hội Thánh thông cảm. Tôi mong rằng mỗi lần chúng ta nhóm chung với lại các bạn trẻ, điều đó là điều ân phước lớn cho Hội Thánh. So good morning. I'm going to be sharing with you once again. As you know, your pastors are not here for various reasons, but I have the privilege to share the Word of God with you, and I will try to do it in two languages. That means it's two sermons. It takes twice as long. But I'll try to condense it so we can fit in the time that we have this morning. Okay. So I want to share with you the heart to serve. John chapter 6, verses 1-13 that we read together. It's a story that if you grew up in the church, you're very familiar with. The children that you saw here reading the scriptures, I'm sure they've heard this story. I grew up, and this is one of the stories I always remembered. It was when I was a little kid. It's the miracle of Jesus feeding the 5,000. Now, this is the only miracle that all four Gospels in the Bible share about. Matthew, Mark, Luke, and John all give us this account of this story. It's one of the few passages that give us great detail with specifics. We know the time, we know the place, and we know who was there. It's one of Jesus' greatest miracles. We know where. It's by the Sea of Galilee. We know when. The Bible refers to the Passover. And the Passover, we know, is always in the spring, according to the Jewish calendar. So it's either late March or early April. And we also, of course, know who was there. We have Jesus, we have disciples, and we have the Jewish people, well over 5,000 people. Sáng nay chúng ta sẽ học với nhau đề tài tấm lòng phục vụ. Tấm lòng phục vụ. Và trong phiên khúc Giăng đoạn 6 mà chúng ta đã đọc chung với nhau, đây là một câu chuyện trong Kinh Thánh rất là quen thuộc. Nếu mà quý vị lớn lên trong Hội Thánh, tôi nhớ khi còn thiếu nhi, như các bé đã đứng lên đây học thuộc lòng lời Chúa, đây là một câu chuyện tôi rất nhớ hoài. Tại vì cái câu chuyện nó rất là hay, phải không quý vị? Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá cho dân chúng. Chỉ có phép lạ này được chép trong bốn sách Tin Lành. Ngoài ra cái sự phục sinh của Chúa Giêsu, Matthew, Mark, Luca và Giăng, và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ đầy đủ chi tiết. Chúng ta biết chỗ, chúng ta biết lúc nào, và chúng ta biết ai có mặt tại đâu, biển Galilee. Và thêm một chi tiết rõ hơn là họ ngồi phía đông bắc của bờ biển. Thời điểm là mùa xuân. Tại sao chúng ta biết là mùa xuân? Tại vì Kinh Thánh cho chúng ta biết lúc ấy là lễ vượt qua. Và theo cái phong tục lịch sử của người Do Thái là chúng ta biết lễ vượt qua trong mùa xuân là trong tháng 3, tháng 4. Và ai có mặt? Chúa Giêsu, các môn đồ và dân Do Thái. So let's look at John chapter 6, verse 1 through 4. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they have saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up to the mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Jesus is now beginning his third year of his ministry. He has preached, he has taught, he has performed miracles. And we see wherever Jesus goes, the crowd follows him. They come in throngs. Now, why did they follow Jesus? Did they want to hear him speak? Maybe. Some of them. But what they really wanted was to be healed. Because Jesus performed miracles. So the sick, the lame, the crippled, the blind, they wanted to be physically healed. Hence, they were following Jesus. Because Jesus, through his supernatural healing, Jesus points to a greater spiritual healing. Greater spiritual teaching. He wants us to see and learn a greater lesson spiritually because that lasts forever. Because physical healing, eventually they will get sick and die. Sự chúng ta xem trong gian đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4, rồi đó Chúa Giêsu qua bờ biển kia, biển Galilee là biển Tiberiac, một đoàn dân đông theo Chúa vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ và lễ vượt qua là lễ của đến Giuđa gần tới. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã vào năm thứ 3 của chức vụ của Ngài trên trần gian này. Chúa đã giảng, Chúa đã dạy và Chúa làm phép lạ. Và khi Chúa đi đâu thì đám đông cùng theo Chúa. Tại sao họ theo Chúa? Có lẽ họ muốn nghe Chúa giảng dạy, nhưng mà số đông họ theo Chúa vì họ muốn được Chúa chữa bệnh. Kẻ yếu, kẻ bệnh tật, bị quỷ ám, mù, v.v. đám đông theo Chúa vì họ muốn được chữa bệnh. Thưa quý vị, tại sao Chúa chữa bệnh một số người nhưng Chúa không chữa bệnh người khác? Và khi Chúa Giêsu chữa bệnh hay làm phép lạ, Chúa không chỉ muốn chữa bệnh thân thể mà thôi, nhưng Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm một phép lạ về thuộc linh. Chúa muốn một phép lạ thuộc linh để giúp chúng ta và đoàn nhân sự thấy cái sự cứu rỗi vĩnh cửu đời đời. Tại sao vậy? Vì những người được chữa bệnh trước sau họ cũng yếu và chết về thể xác, phải không? Nhưng sự phép lạ về thuộc linh là đời đời. You know, there's another reason why Jesus heals. And he heals many times. And what, do you know what was the same in each case? Is it because they had faith? No. Jesus healed many people who didn't have faith. Is it because they asked? No. Not necessarily, because sometimes Jesus healed people who didn't even ask to be healed. So let's look at Matthew 14:14. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, and he healed the sick. Mark 6, verse 34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Sometimes Jesus performs miracles because of his great love and compassion for us. Jesus has love for us and compassion for us. But there's a condition and requirement that our heart, in order for Jesus to give us his compassion. Nhưng có một cái lý do khác để Chúa chữa lành quý vị. Vì Chúa đã chữa lành nhiều người, nhiều lần, và có một lý do rất là đặc biệt. Có phải là người đó có đức tin không? Không. Chúa đã chữa bệnh nhiều lần với người không tin tưởng. Có phải là vì họ nài xin không? Không, không nhất thiết. Đôi khi Chúa Giêsu chữa bệnh, chữa lành cho họ khi thậm chí họ không hỏi nữa. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 14 câu 14. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Mark đoạn 6 câu 34. Bây giờ Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn, Ngài bèn khỏi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Thưa quý vị, Chúa Giêsu làm phép lạ vì tình yêu của Ngài và những kẻ Chúa thương xót. Chúa thương yêu chúng ta. Cái tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu là một cái lý do chính để Chúa chữa bệnh cho những người cần thiết. Nhưng có một cái điều kiện từ mỗi chúng ta. So what is the requirement for Jesus performing miracles? Jesus will do great and big miracles when we show our inadequacies. You notice how easily it is to submit to God when we're out of control? When we get sick and we completely are in the control of others, our doctor, our physician, and when we are at the end of our rope financially, out of a job, no place to go, it's easy to run to God then, isn't it? Because it's out of our control. Or when we hit rock bottom emotionally, we are a complete wreck, hopelessly broken, it's easy to come to God then, because it's out of our control. See, God wants the same from us, not just when we're sick and we're ill, because that's easy to run to God, isn't it? Friends, Jesus wants to perform miracles in your lives when his compassion and his love for you is responded with complete submission, because you realize how inadequate you are. How many times do we try on our own, try to fix ourselves, I can do this, then it falls apart. We come crawling back to God on our hands and knees, and Jesus sees the compassion in our eyes and cries in our heart. Remember the story of the lepers? They cried out in desperation to Jesus to heal them. Remember the woman with the bleeding? Her faith was so great, she just needed to touch his robe. Jesus sees your compassion, and with that, he responds with his love and kindness. Thưa quý vị, cái điều kiện mỗi chúng ta phải có để Chúa làm phép lạ trong đời sống chúng ta là Chúa sẽ làm những phép lạ vĩ đại khi chúng ta thừa nhận những bất cập của chúng ta. Khi chúng ta nhận thấy cái hoàn cảnh thách thức đến ngoài cái phạm vi để giải quyết của chúng ta, thì lúc đó rất dễ để chúng ta chạy đến với Chúa, phải không? Vì nếu dựa theo cái sự học vấn của tôi, nếu vì khôn ngoan của tôi, nếu vì tài năng của tôi, nếu vì tôi thì không bao giờ nhận sự phép lạ lớn của Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm theo cái sức riêng của mình, và kết quả như thế nào quý vị? Trước sau chúng ta cũng thất bại. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm cái sự hậu quả của hành động thiên nhiên như bão lụt, nhà cháy, động đất, v.v., lúc đó chúng ta sẵn sàng chạy đến với Chúa. Khi chúng ta gặp những cái bệnh hoạn hay là bác sĩ lúc đó phải giơ tay lên chịu thua và không cách nào giải quyết, thì lúc đó chúng ta nhận biết cái sự giới hạn của con người và chúng ta chạy đến với Chúa, phải không? Quý vị, Chúa muốn thực hiện phép lạ trong đời sống của mỗi chúng ta khi lòng thương xót và tình yêu của Chúa phản ứng vì chúng ta nhận mình là con người thiếu thốn, bất cập và hạ mình xuống. You continue with the story, John 6, verses 5 through 7. When Jesus looked up and saw a great crowd coming towards him, he said, "Philip, where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered, "It would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." So look how Philip responds. He says, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for one." How many of you know Philip? Maybe you are Philip, right? Phillips is the numbers guy. Philip is the one that's always analyzing. Philip is the one that says everything has to fit logically. The numbers have to add up. Sorry, we don't have enough money in the budget. Sorry, we don't have enough people. Sorry, we don't have enough. We don't have enough. We don't have enough. That is Philip. Rather than giving solutions for the problem, Philip tells Jesus how serious the situation is. We have a problem. Now please, let me tell you in love, every church has some kind of Philip. They always find reasons why things don't work, but they never offer proposals or solutions to fix the problem. Every church has one. Every ministry has one. Every leadership team has one. Every board has one. These are the people that never offer anything new, but sure can poke holes into other people's ideas. Chúng ta đọc tiếp trong câu 5 và câu 7. Đức Chúa Giêsu ngước mặt lên
Thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Xin chúng ta để ý ông Philip trả lời như thế nào. Câu 7, Philip thưa rằng, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. 200 denier là nửa năm lương quý vị. Quý vị có biết những người Philip không? Philip là người tính toán, luôn luôn than phiền không đủ tiền, không đủ nhân lực, không đủ thì giờ, không đủ, không đủ, không đủ. Có lẽ mình là người Philip. Tôi xin lỗi ông thủ quỹ nha. Lúc đó tôi cũng trong chức vụ thủ quỹ thì dĩ nhiên tiền bạc mình phải để ý. Nhưng tôi xin thưa quý vị, bằng tấm lòng yêu thương cho với hội thánh nào cũng có Philip. Ban ngành nào cũng có một người Philip. Ban chấp hành nào cũng có một người Philip. Phê bình, chỉ trách, than phiền về những điều mình không làm được. Than phiền như vậy là dễ phải không quý vị? Người khác đưa ra ý kiến thì dễ chỉ trích, nhưng mình thì không bao giờ có những lời gây dựng, khích lệ hoặc ủng hộ. Keep reading in verse 8, 9. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. How far will they go among so many? Then there's the Andrew approach. He offers a solution, but what's his solution? Let someone else do it. Make someone else give the sacrifice. Hey, I found food. It's the little boy's lunch. Yeah, let's make the little boy take his lunch. Keep in mind, barley bread is the poorest of poor bread. It's usually fed to animals. The fish, by all accounts, are probably sardines, the cheapest and smallest fish available. It's more bones than meat. How many times for God's work we find the cheapest, the smallest, the poorest, and only that we make others do the sacrifice? Hey, he's got the money. She's got the time. That ministry has the funds. Let them pay for it. That's the Andrew approach. But we know Jesus knew how everyone would react, and Jesus already had a plan and how he's going to take care of it. But Jesus wants to expose our inadequacies, our shortcomings, our sacrifice for someone else. Jesus exposed the truth to his disciples and also to us today. Jesus is the good shepherd. His powerful provision begins only when we recognize our limits, not someone else's. Church, if you want to have a true heart to serve, God wants you and for me to first acknowledge our inadequacies. Câu 8 và câu 9. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-rơ thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mặt nha và 2 con cá. Nhưng đông người dường này thì ngàn ấy có thấm vào đâu? Đây là phương pháp giải quyết của Andre. Cách giải quyết của ông là gì? Người khác làm, người khác hy sinh. Ông la lên, cậu bé này có 5 cái bánh và 2 con cá đây. Theo lịch sử của người Do Thái, chắc bánh này là bánh lúa mạch, hay là nó rất là cứng, nó rất là khô, và xin lỗi, người nghèo nhất cũng chưa ăn nữa. Họ thường thường cho chiên hoặc là ngựa ăn. Và 2 con cá chắc là cá mồi. Quý vị chắc biết hả? Cá mồi nó nhỏ, thịt thì ít, xương là nhiều. Sao mà đủ cho một người, chưa nói 5,000 người ăn được? Thưa hội thánh, có bao nhiêu lần chúng ta góp phần trong công việc Chúa và chúng ta sử dụng những gì rẻ nhất, nhỏ nhất, giới hạn nhất và còn lại cho nhà Đức Chúa Trời? Chúng ta không muốn hy sinh gì của mình nhưng bắt người khác hy sinh, để người khác làm, để bang kia làm đi, bang phụ nữ lúc nào cũng có nhiều tiền, để họ hỗ trợ đi, bang thanh niên, các bạn trẻ có sức lực, để tôi nói dọn dẹp đi. Ban nam giới có nhiều thì giờ, để mấy ông làm đi. Đó là cái cách giải quyết của Andre. Nhưng Chúa Giêsu biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào Chúa luôn luôn có một kế hoạch và chương trình để cung cấp cho họ. Nhưng trước hết, Chúa muốn chúng ta nhận biết những cái bất cập của chúng ta, những sự yếu đuối của chúng ta, và sẵn sàng chính mình hy sinh cho Chúa, chứ không phải người hy sinh cho người khác trước. Thưa Thánh, nếu chúng ta phục vụ Chúa với tấm lòng biết ơn, thì chúng ta muốn quý vị và tôi trước hết thừa nhận những bất cập của chúng ta.
Jesus will also do great big miracles when we place our nothing in his hands. John 6:10-11. Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So who had the food? Who gave the food? The boy with the 5 loaves and 2 pickled fish were the poorest of the poor. By any standard we can imagine, he was completely insignificant. The Bible doesn't even give us the boy's name. He had these rock-hard barley bread, usually given to horses and sheep to eat. 2 tiny sardine fish. On the surface, it was nothing. How could he even attempt to feed over 5,000 people? Yet this little boy, who had so little, walks up and gives his insufficient nothing to Jesus. What little he has, he places in the hands of Jesus. You see, by giving up our nothing, we are acknowledging how insignificant we are. And by placing in his hands, we are in complete obedience, complete faith in the one who has everything. If you put one hand in God's, but the other one you keep in your pocket, you will never receive the full allotment of his favor, because you're still keeping something for yourself. When we give out of excess or leftovers, we are tempted to imagine that we have enriched God. But God does not need our leftovers. He is after our faith. It is when we give out of our poverty, we give out of our nothingness, when we give out of our total inadequacies, then we realize that God is enriching us. Unfortunately, many Christians and many churches miss this great workings of God because we are unwilling to accept the humility of giving what little we have. We keep, we hoard, we hope for enough, and we attempt to do great work for God. But as William Carey, the great missionary of India, reminds us, that attempting comes from receiving. Attempt great things for God, and then expect great things from God. Thưa quý vị, Chúa sẽ làm những phép lạ vĩ đại khi chúng ta đặt con số không của chúng ta trong tay của Chúa. Con số không của chúng ta trong tay giàu có của Đức Chúa Trời. Cậu bé này với 5 ổ bánh và 2 con cá có lẽ là người nghèo nhất trong người nghèo. Nhìn qua con mắt của con người, cậu bé này hoàn toàn không đáng kể. Tên mình cũng không được ghi trong Kinh Thánh. Chỉ là con bé nhỏ với 5 cái bánh và 2 con cá, trong bề ngoài nhìn không ra gì, mà làm thế nào có thể đủ ăn cho một đám đông 5,000 người. Cậu bé này dù có rất ít, xin lỗi có thể nói cậu bé này là con số không. Do vậy, bé này sẵn sàng đến với Chúa Giêsu và dâng tất cả gì mình có. Tôi vẫn còn thấy nhiều nhà thờ, con cái Chúa đem bàn, ghế, dụng cụ cũ, quần áo cũ, nồi bát cũ cho nhà Chúa. Tại sao vậy? Vì chúng ta mua đồ mới giữ cho mình, phải không? Đem đồ cũ đến nhà Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi không thấy điều đó ở tại hội thánh Austin, nhưng tôi vẫn thấy một số hội thánh như vậy. Thưa hội thánh, cái nguyên tắc dâng hiến là gì? Có phải chúng ta dâng hiến tiền bạc dư hoặc còn lại cho Chúa không? Không, tất cả là của Chúa hết, phải không? Vì chúng ta dâng là ban lại cho Chúa, và Chúa cho chúng ta đặc ân để quản lý một phần Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là nguyên tắc của sự dâng hiến. Không chỉ là vật chất thôi quý vị, cái điều quý hơn là gì? Thì giờ. Quý vị có bao giờ nghe không? Nếu tôi rảnh thì tôi đến giúp công việc Chúa trong hội thánh. Nếu tôi còn thì giờ, sau khi đi làm, sau khi lo cho gia đình, sau khi đi chơi, đi chợ v.v. Nếu tôi cần thì giờ còn lại thì tôi sẽ đến phục vụ trong những sinh hoạt của Hội Thánh. Thưa Hội Thánh, Chúa không cần những gì còn lại của chúng ta. Khi chúng ta dâng hết cho Chúa, cái số không của chúng ta hoàn toàn bất cập chúng ta và đoán nhận cái hạng thấp của chúng ta đối với Chúa, thì lúc đó chúng ta nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng làm giàu cho chúng ta. So here's the main spiritual lesson I want to teach with you, share with you this morning. John 6:10, verse 11. Jesus says, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. I want you to share with you the same account in Luke, the same account, but in the Gospel of Luke. But then he said to his disciples, "Have them sit down in groups about 50 each." The disciples did so, and everyone sat down, taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. They all ate and were satisfied, and disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. So Jesus does what? He breaks them into small groups, okay, just like we do at youth camp. He breaks them down to smaller groups of 50 each, because there's no way you can manage a huge crowd of 5,000. He tells them to sit down. He gives thanks to his heavenly Father. He breaks the fish, and watch, this is very important. What does he do now? He first gives the piece of bread to one disciple, and then to the other disciple, and the other disciple. And then what does each disciple do? Each disciple then takes a piece of bread and breaks it and gives it to his neighbor or her neighbor. And they take it and they break it and they give it to the person next to it. And they take it and they break it and give it to the next one. They distribute it all over. Now, why does Jesus do that? Why does Jesus break the bread and give it to his disciples for them to break it and give to another and to another and to another? Look, Jesus could have just with one voice and say, "Bread come down like manna from heaven," and everyone would be instantaneously have the food. But no, it multiplies in the hands of the disciples. It multiplies in the hands of each person. And when they break that piece of bread in their hands, it manifests right before their eyes. They are handed to the next person. How can this happen? Where is this bread coming from? It multiplies and it multiplies. Why does he do it this way? Thưa Hội Thánh, đây là cái ý cuối cùng và cũng là ý quan trọng nhất. Câu 10 và câu 11. Đức Giê-xu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống." Và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5,000. Đức Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cùng lấy cá phát cho những cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Luca đoạn 9 cũng là câu chuyện trong sách Luca, từ câu 14 đến câu 16. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Hãy biếu chúng ngồi từng hàng 50 người." Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mặt lên trời, chúc tạ rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Chúa Giê-xu làm gì quý vị? Ngài chia đám đông từ các nhóm nhỏ. Ngài biểu họ ngồi xuống rồi cảm tạ Đức Chúa Trời trước khi ăn. Và sau đó Chúa làm gì? Xin chúng ta để ý, Chúa lấy một miếng bánh, Chúa bèn bẻ ra phân phát cho môn đệ của Chúa. Và họ bẻ ra phân phát cho người kế bên. Người đó bẻ ra phân phát cho người kế bên. Mỗi người được bẻ ra, mỗi người phân phát cho người khác. Tại sao Chúa Giê-xu làm như vậy quý? Chúa có thể một tiếng nói mà bánh từ giống như mana rớt từ trời xuống, mà tất cả mọi người có thể có đủ ăn. Nhưng Chúa cho mỗi người phải bẻ một miếng bánh và phân phát cho người kế bên. Tại sao vậy quý vị? Why does he do that? Thưa Hội Thánh, with a grateful heart, Jesus allows us to participate in his miracles. Với tấm lòng biết ơn, Chúa cho phép chúng ta tham gia và dự phần vào phép lạ của Đức Chúa Trời. This is a supernatural miracle. In the name of Jesus Christ, he allows us to participate in the multiplication of providing for our brothers and our sisters. I don't know about you, but that's a blessing I want to be part of. If God performs a miracle, praise God, he gets the glory, he deserves all the glory. But if God allows me to take part in the process of providing a need for my brother and my sister, my faith grows. My faith expands. My faith multiplies. My faith gets stronger. And that's why we are here in the body of Christ. That's why there's a church. We get to take part in everything that God does in his body and his church.
Với một phép lạ siêu nhiên qua danh của Đức Chúa Jesus Christ, Chúa cho phép chúng ta tham gia vào việc tăng gia nhân rộng vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, cảm tạ Chúa, danh Chúa được tôn cao. Nhưng nếu Chúa cho phép tôi được tham gia vào quá trình thương xót để giúp đỡ anh em của mình, thì đức tin của tôi được tăng vọt, đức tin của tôi được mở rộng, đức tin của tôi được lớn lên và mạnh mẽ hơn, không quý vị? Và đó là tại sao chúng ta ở trong một thân thể của Chúa Jesus Christ. Đó là lý do chúng ta là một cộng đồng trong nhà của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do Chúa cho phép chúng ta có cơ hội để tham gia vào mọi việc mà Chúa làm cho thân thể là nhà của Đức Chúa Trời.
Let me close with the story. I think I shared with the youth of this before. But in our church, we had a man visit our church. He was African-American, about 60 years old. He was divorced. His family and his children had left him. We found out that he served in the war in Vietnam. So he wanted to come visit our church. And we received him. We loved him. We welcomed him. The youth went to his house and cut his grass and cleaned his house. And he just was appreciative of our love and open heart for him. One day, in the evening, I got a phone call. It's a nurse in a hospital. And she said, "Are you Pastor Tim?" I said, "Yes." She said, "Do you know a man named Ed?" And I said, "I do." And she said, "Well, he has been in a terrible car accident. His neck has been broken in 3 places. He's in ICU, but he's alive. But he has a long ways to go to get healed." I said, "Oh no." And she said, "Well, we looked into his wallet and the only name that was in there and a phone number was yours, Pastor Tim." So I said, "Yes, I'm more than happy to come and visit him." So the hospital was about over 2 hours away in the state of Delaware. So I drove. And when I got there, he was in there with all the tubes and everything in ICU. So I decided to stay there for the night and just pray for him and just be there. And when he woke up, you know, in his grogginess, he saw me and he smiled and he said, "Thank you, Pastor Tim." And I'm thinking to myself, why is he thanking me? He should be thanking the doctors, he should be thanking the ambulance, he should be thanking the nurses. Why is he thanking me? And that's when I realized Jesus performed this great miracle, but Jesus allowed me to participate in it. I didn't do anything, but Jesus allowed me to be part of his great miracle.
Chắc quý vị có hiểu không? Tôi phải dịch bằng tiếng Việt không? Chắc không. Không? Thưa Hội Thánh, tôi mong rằng mỗi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời làm phép lạ. Đức Chúa Trời là đấng giàu có. Đức Chúa Trời là hoàn toàn tất cả ơn phước phép lạ chúng ta nhận. Nhưng nếu mà Chúa cho chúng ta góp phần tham gia trong công việc Chúa, đó là một cái ơn phước lớn lao cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta phục vụ Chúa, Chúa không muốn cái việc làm chúng ta, Chúa muốn tấm lòng của chúng ta. Rồi đó Chúa sẽ ban phước lại một cách dồi dào cho quý vị và cho Hội Thánh của Chúa. Let's pray. Dearly Father, I thank you for who you are. I thank you for your
great riches. I thank you for your abundant blessings. And all you look for us is a heart to submit to you, a heart of humility. In our nothingness, as we give to you our everything, then you would do great things in our lives. You perform great miracles in our lives, and you allow us to participate in. That's the blessing we receive. We thank you, Lord. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Trời là đấng giàu có. Tất cả là trong tay quyền năng của Ngài. Chúa chỉ muốn chúng con khi phục vụ Chúa, chúng con muốn có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình xuống, biết rằng mình là con số không. Và khi chúng con đặt trong tay giàu có của Chúa những số không của chúng con, Chúa sẽ ban phước một cách rộng rãi, giàu có cho chính đời sống chúng con và gia đình chúng con và hội thánh của Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con để chúng con một cái tấm lòng phục vụ như Chúa đang mong muốn cho mỗi chúng con. Và Chúa sẽ đem lại ơn phước lớn. Hội thánh Chúa được tăng, con cái Chúa bày tỏ tình yêu thương và nhiều người sẽ chạy đến với Ngài vì họ thấy cái sự phép lạ đang hiện ra trong mỗi gia đình chúng con và trong hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.